Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có những điều đôi khi vì quá thân quen mà chúng ta quên mất giá trị của nó. Ví dụ, tình yêu của người cha, người mẹ dành cho con cái. Người cha, người mẹ yêu con mình, và cái tình yêu ấy hoàn toàn vô vị lợi. Họ làm tất cả vì con. Thế nhưng mà cái tình yêu ấy, đôi khi những người con chúng ta đón nhận một cách hàng ngày, và chúng ta dễ có cảm tưởng đây là điều tất yếu phải như thế, và chúng ta không thấy cái giá trị của nó. Chỉ khi nào cha mẹ chúng ta mất đi, chúng ta mới thấy một cái khoảng trống mênh mông mà khó có cái gì có thể lấp đầy hoặc tha thứ được, khó có cái gì lấp đầy hay là thay thế được. Cũng có những điều tuyệt đối quan trọng với chúng ta, nhưng cũng vì quá thân quen gần gũi cho nên đôi khi chúng ta không ý thức được nó có, nó hiện diện. Ví dụ như không khí chúng ta thở hàng ngày, ví dụ cái hơi thở của chúng ta. Người ta có thể nhịn ăn hàng tuần, người ta có thể nhịn uống nhiều ngày, nhưng người ta không thể nhịn thở. Ấy vậy mà có khi nào chúng ta ý thức mình đang thở và biết rõ mình thở như thế nào không? Có lẽ ít người trong chúng ta để ý những chuyện như vậy. Trong đời sống tâm linh cũng vậy, thưa quý ông bà và anh chị em. Sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần, như tôi nói đầu lễ, là điều tuyệt đối cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Thánh Thần là hơi thở của Thiên Chúa, là sự sống, là đứng hướng dẫn cuộc đời của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, vì sự hiện diện và hoạt động của Ngài quá âm thầm, cho nên đôi khi chúng ta có cảm giác như Ngài không hiện diện và không thấy cái hoạt động, cái tác động nào của Ngài cả. Các bài đọc trong phần phục vụ ngày lễ kính Chúa Thánh Thần ngày hôm nay cho chúng ta thấy rõ cái hoạt động của Chúa Thánh Thần như thế nào. Và có hai cái hình ảnh tượng trưng để diễn tả cái hoạt động ấy, đó là gió và lửa. Bài đọc sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta thấy cái khung cảnh của các tông đồ, các ông đang ở một nơi, mà cụ thể đó là trong một ngôi nhà khép kín cửa. Cái cánh cửa khép kín bởi vì các ông sợ, mà Tin Mừng nói rất rõ, sợ người Do Thái. Cái cánh cửa ấy không chỉ là một cái cánh cửa vật lý, nhưng nó còn có thể là một cái hình ảnh biểu tượng. Cái cánh cửa khép kín tâm hồn, khép kín trái tim, tấm lòng của các ông. Và nó bị khép kín bởi nỗi sợ hãi. Thầy mình đã chết một cách thê thảm. Đến lượt mình, có lẽ mình cũng sẽ bị liên lụy, có lẽ mình cũng sẽ bị truy nã, bị bắt bớ, bị giam cầm, hoặc thậm chí bị giết chết. Đó là cánh cửa của sự thất vọng và chán nản. Bao nhiêu cái hoài bão, bao nhiêu cái mơ mộng các ông theo thầy. Như có lần Phêrô đã đặt ra câu hỏi với Chúa Giêsu: thưa thầy, chúng con bỏ mọi sự, chúng con theo thầy, vậy chúng con được cái gì? Câu hỏi rất thực tế và mang tính thực dục rất cao. Và cái mà các ông mong chờ, cái mà các ông mong đợi đó là cái gì? Thưa thầy, cho chúng con một đứa được ngồi bên hữu, một đứa được ngồi bên tả trong vinh quang của thầy. Đấy là cái đích mà các ông nhắm tới. Thế thì hiện nay mất hết rồi, không còn gì nữa, thầy đã chết. Tuyệt vọng, chán nản. Cái cánh cửa đã khép kín ấy cũng có thể là cái cánh cửa của hoang mang và hồ nghi ngờ vực. Mặc dù trước khi thầy đi chịu chết, thầy đã chuẩn bị cho các ông rất kỹ, đã nói với các ông rằng sau 3 ngày thầy sẽ sống lại. Và quả thật đã có nhiều người chứng kiến việc thầy đã sống lại và đã loan báo cho các ông. Chính các ông cũng đã chứng kiến. Các ông cũng một lần khác đang ở trong căn phòng kín, Chúa Giêsu hiện đến. Các ông kinh hồn bạt vía vì tưởng là ma. Và sau khi trấn an các ông, Chúa đã đưa tay đưa cạnh sườn cho các ông sờ. Các ông đã được sờ vào thầy. Và sau đó các ông đã đi làm chứng. Và làm chứng trước tiên là làm chứng cho người vắng mặt ngày hôm đó, đó là Tô-ma. Và Tô-ma đã không tin. Có nhiều người nói rằng Tô-ma cứng lòng tin quá. Tôi lại nghĩ khác. Không hẳn là cứng lòng tin, mà có lẽ bởi vì cái lời chứng của các ông không đủ tính thuyết phục. Cái lời chứng của ông còn thiếu cái sự xác tín, cho nên không thuyết phục được người khác. Các ông đang ở trong tình trạng như thế. Cái cánh cửa khép kín, không chỉ khép kín cái ngôi nhà, mà khép kín cả tâm hồn của các ông. Thế rồi có một tiếng động rất lớn, một luồng gió thổi bung cánh cửa và gió lùa đầy vào trong căn phòng. Có những hình như lưỡi lửa đậu xuống trên từng người một. Cái lửa đấy là lửa của lòng mến. Lửa đấy là lửa của củng cố đức tin, củng cố sức mạnh, ban cho các ông sự can đảm và ơn khôn ngoan. Để rồi các ông không còn giam mình trong cái căn phòng kín ấy nữa. Giờ đây các ông đi ra khỏi căn phòng, được Thánh Thần tác động và đẩy các ông ra khỏi căn phòng. Các ông bắt đầu rao giảng về làm chứng về Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy rất rõ cái hoạt động của các ông có một cái sức mạnh kỳ lạ. Nếu như trước đây các ông sợ hãi, thì giờ đây các ông dám can đảm đứng giữa trước Thượng Hội đồng để đối chất với những kinh sư, với biệt phái. Các ông là những người không có học hành gì hết, giờ đây các ông có thể trình bày về đạo lý một cách suôn sẻ. Và trước đây các ông sợ hãi bị liên lụy, bị giam cầm, bị tù đày, thì giờ đây các ông hân hoan vui mừng vì bị đánh đập, bị sỉ nhục nhân danh Đức Giêsu. Cái điều gì làm cho các ông thay đổi điều đó nếu không phải là tác động của Thánh Thần? Thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ, các môn đệ trong ngày lễ ngũ tuần xưa kia, cũng vẫn tiếp tục đang hoạt động trong đời sống của Hội Thánh, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Rất có thể chúng ta cũng đang ở trong những căn phòng kín, căn phòng kín tâm linh với những cánh cửa khép kín. Cánh cửa đấy có thể là những cái sự ghen ghét hận thù, những ghen tương đố kỵ, những cái âm mưu muốn làm hại người khác. Và tất cả những cái điều đấy nó giống như những cánh cửa đóng sập lại, nó giam hãm chúng ta ở trong đó. Thế thì ngày hôm nay chúng ta được mời gọi, hãy để cho Thánh Thần thổi bung những cái cánh cửa ấy ra, thổi bung cái cánh cửa ấy ra, để cho chúng ta có khả năng tiếp nhận được ân sủng và sức mạnh của Thánh Thần, và để cho chúng ta có khả năng nhìn được sự hiện diện và hoạt động của Thánh Thần trong những nơi, trong những con người mà xem ra không có một chút hy vọng nào. Quý ông bà và anh chị em biết, tối ngày hôm qua ở thành phố Cannes của nước Pháp, người ta bế mạc tuần lễ liên hoan phim quốc tế. Và cái bộ phim giành được giải thưởng cao nhất, Cành Cọ Vàng, là bộ phim của một đạo diễn người Nhật, Hirokazu Koreeda. Và bộ phim có tiêu đề tiếng Anh là Shoplifters, tạm dịch là những kẻ cắp vặt. Bộ phim ấy xoay quanh với đề tài gia đình, cho thấy một gia đình gồm 5 người, 2 vợ chồng khoảng tuổi trung niên sống với một người mẹ già tuổi hưu và 2 đứa con, một trai một gái. Và họ ở trong một cái hoàn cảnh rất túng thiếu. Họ sống trong khu ổ chuột, nghèo, không có nghề nghiệp, không có bất cứ một cái thu nhập gì khác ngoài cái khoản tiền lương của người mẹ già. Thế rồi họ túng quẫn, họ không biết xoay sở ra làm sao để có thể kiếm được cái thu nhập trang trải cho 5 miệng người ăn. Và người cha trong gia đình đấy đã thực hiện một công việc mà bị xã hội lên án và khinh thường, đó là đi ăn cắp vặt. Ông vào trong các cái cửa hàng, các siêu thị, tìm những món đồ cần thiết cho gia đình, và sau đó giấu đi và lẻn trốn ra ngoài mà không trả tiền. Chúng ta biết cái văn hóa của người Nhật, cái lòng tự trọng của họ rất cao, và họ cực ghét, rất ghét cái tính ăn cắp gian. Những cái sự kiện trước đây như chúng ta thấy đấy, cái sóng thần nó giết chết nhiều người, nó phá đổ nhiều thứ, nhưng mà người ta vẫn thể hiện một cái kỷ luật và một cái lòng tự trọng tuyệt vời. Cả một đứa bé nó vẫn đứng xếp hàng để nó chờ đến lượt nó. Hay là gần hơn nữa là cái rò rỉ hạt nhân, cũng bao nhiêu người chết. Và những cái động đất xảy ra bên đó, chúng ta thấy nó khác ở những chỗ khác. Ngay cả một cái nước phát triển như ở bên Mỹ, khi có bão táp, khi có thiên tai xảy ra như ở Louisiana, Katrina 2005, thì chúng ta thấy cái cảnh xáo trộn, người ta ăn cắp, người ta giết chóc nhau xảy ra. Nhưng mà ở Nhật tuyệt đối không có chuyện đó. Thế thì cái người chồng trong gia đình này đi làm cái công việc đấy, vào các cái cửa hàng để ăn cắp, mang về nuôi sống gia đình. Và không chỉ dừng lại ở đó, ông ta còn huấn luyện cho đứa con trai của mình đi hành nghề với ông ta, đi ăn cắp vặt. Rồi đứa con gái lớn cũng thấy cảnh như vậy không chịu nổi, thế rồi nó đi vào một quán bar, nó hành nghề múa thoát y để lấy tiền đem về. Những cái công việc bị xem thường, bị khinh miệt. Thế rồi một lần đi ăn cắp, hai cha con đi ăn cắp về, trên đường đang giữa mùa đông, thấy một đứa bé gái 4 tuổi đang đứng bên vệ đường, nó khóc. Nhìn chung quanh không thấy ai, và nó bé quá, nó không có diễn tả được cái hoàn cảnh của nó hiện nay. Và chính những con người mà chúng ta tưởng là rất tầm thường và đáng khinh miệt ấy, lại là con người có lòng trắc ẩn, lòng thương nổi lên. Ông bế đứa bé đưa nó về nhà. Và khi đưa cái đứa bé đấy về nhà, đứa bé gái ấy mới 4 tuổi thôi, người vợ lên tiếng phản đối ngay: không, cho nó ăn súp nóng rồi ông đưa nó đi đâu thì đưa, không thể để nó trong ngôi nhà này được, bởi vì tiền đâu mà nuôi nó, xoay cho 5 miệng người ăn đây đã là khó rồi, làm sao có thể nuôi được một đứa bé như vậy với bao nhiêu cái vấn đề kéo theo. Nhưng sau đấy chị ta thấy trên mình đứa bé đấy có những vết bầm tím, và chị ta hiểu rằng nó không chỉ bị bỏ rơi mà nó còn bị bạo hành. Và chị ta thay đổi cái quyết định, không có xua đuổi nó nữa, giữ nó ở trong nhà. Rồi đứa bé ở trong nhà, nó tạo thành một cái cầu nối giữa các thành viên ở trong gia đình. Mọi người yêu thương nhau hơn, gần gũi với nhau hơn, san sẻ với nhau hơn, và dấn thân hy sinh vì nhau nhiều hơn. Cái bộ phim ấy giành giải Cành Cọ Vàng, thưa quý ông bà và anh chị em, bởi vì một trong những nguyên nhân chính, một trong lý do được các nhà phê bình đánh giá cao, đó là nó mang tính nhân văn. Ngay cả nơi những cái con người xem ra là hèn kém như vậy, xem ra là đáng khinh như vậy, vẫn có những cái khoảnh khắc lóe sáng của tình yêu, của lòng nhân, của lòng trắc ẩn, lòng thương xót. Thế thì ngày lễ ngày hôm nay, chúng ta xin Chúa Thánh Thần cũng khai mở, phá tung những cái cánh cửa định kiến ở trong đầu của chúng ta, trong trái tim của chúng ta, để chúng ta cũng có khả năng nhìn ra được những điều tốt đẹp ở những cái sự kiện, ở những con người mà xem ra không có hy vọng. Thưa quý ông bà và anh chị em, lễ Chúa Thánh Thần ngày hôm nay nhắc nhớ chúng ta một cái biến cố xảy ra hơn 2000 năm trước. Thế nhưng biến cố đấy không phải chỉ xảy ra một lần rồi dừng lại. Cái sự kiện ấy, sự hiện diện của Thánh Thần, tác động của Thánh Thần vẫn tiếp tục kéo dài cho đến ngày hôm nay. Điều quan trọng là chúng ta có mở cánh cửa tâm hồn, mở cánh cửa trái tim của chúng ta để Chúa Thánh Thần ngự vào, để cho hơi thở của Chúa Giêsu thổi vào, để cho ngọn lửa của Thánh Thần bùng lên hay không. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta có khả năng mở ra để cho Chúa Thánh Thần đến hoạt động trong tâm hồn, trong cuộc đời của chúng ta, để rồi chúng ta có được biến đổi, được canh tân, trở thành một tạo vật mới, cái hình ảnh con người đầu tiên mà Thiên Chúa tạo dựng là Adam, đã được Thiên Chúa thổi hơi thở, hơi thở đấy là thần khí, vào trong lỗ mũi, và từ đó mà con người đấy có sự sống. Thế thì ngày hôm nay xin hơi thở của Chúa Giêsu là thánh thần của Thiên Chúa cũng thổi vào trong tâm hồn, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, để chúng ta cũng trở thành một tạo vật mới. Tạo vật mới mà như Thánh Phaolô nói, chúng ta sống theo thần khí thì hãy để thần khí hướng dẫn đời ta. Amen.